18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 8. Phần 8 vừa kéo con cu của mình ra thì nó dựng lên cứng ngắt. Chị giật mình, thấy em hư chưa? Chưa gì mà cứng ngắt rồi đây nè, sáng giờ nó thế rồi đó chị hi hi. Từ từ chị đưa nó vào miệng chị, tốt một cái mình sướng như lên thiên đàng vậy, ấm nóng không kiểu gì tả được. Cái khoản thổi kèn này chị hơi kém, chỉ biết kéo vào kéo ra, nhưng mình công nhận là nó sướng lắm, chịu không nổi nữa. Mình lấy tay ghì lấy đầu chị kéo vào kéo ra nhanh hơn làm nước chảy bấy nhầy. Vì không chịu được, chị đẩy chim mình ra, nhìn mình lườm lườm với ánh mắt đầy sự trách móc. Để bù đắp lại sự nhiệt tình ấy, mình ngồi xuống dưới đất, tách hai chân chị ra. Vì quá bất ngờ trước hành động đó của mình, chị đưa đôi mắt nhìn mình với vẻ bất ngờ. Sau đó mình nhẹ nhàng kéo chiếc quần đùi của chị xuống, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình lại gần cái bím hồng hào ấy. Bất ngờ chị đẩy mình ra, không được đâu em ơi. Một tay chị che bím lại, tay kia thì đẩy nhẹ đầu mình ra cho em coi nó đau chỗ nào. Nhìn yêu thế kia mà, mình kéo tay chị ra, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bím chị. Chị giật mình, mím môi lại, dùng lời trách móc mình, đã nói là không được làm cái kia rồi mà, em hư quá. Không có nghe lời chị gì hết, em có làm gì đâu, chỉ là hôn thôi mà, có chắc là chỉ thế này không, hay tí lại đè tôi ra, tôi khổ quá, còn đi làm nữa nè, chỉ thế này thôi. Nói xong mình lại đâm đầu vào vùng đất bí hiểm đó, mặc dù biết là đất độc nhưng vẫn cứ thích đâm vào, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi mình. Kèm theo mùi gì đó hơi ngai ngái rất đặc trưng của con gái. Bác nào mà vét cho gấu hay vợ thì biết chỗ đó có cái mùi rất ư là kích thích. Hôn thật nhẹ nhàng, liếm từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, rồi sau đó lại đá nhẹ cái hột le hồng hào mà cho đến bây giờ mỗi lúc làm tình với chị, mình chưa bao giờ chán nó. Mỗi lúc chị thở gấp hơn, nước từ bím chị chảy ra cùng với nước bọt mình làm chỗ đó của chị bầy nhầy. Chị ôm đầu mình lại xoa xoa và nói, em tha cho chị lần này đi, giờ mà cứ thế này chắc tí chị chịu không được là không có đi làm được đâu. Đứng lên đây đi chị thương. Chưa kịp nói xong, chị kéo mình xuống sofa đè lên chị. Chị vòng tay qua ôm vào cổ mình thủ thỉ, chị muốn mãi mãi thế này, mỗi lúc thế này chị vui lắm, nhưng không biết đến bao giờ chị mới được ngày nào cũng cạnh em. Mệt chị quá, lúc nào cũng vậy hết, em có nói gì chị cũng nghĩ em thế này thế kia, rồi thời gian chị sẽ biết thôi. Ra trường xong, có công việc em sẽ cưới chị nghe gì chưa, cưới chị đó, biết là tuổi tác mặc dù chị lớn hơn em, nhưng chị xinh gái, lại trẻ hơn so với tuổi thì sợ gì, hi hi. Sau này ra trường chị giúp em xin việc nhé, không cần lo được cho chị đâu, chỉ cần tự lo được cho em thôi. Vậy là từ nay em phải cố gắng học hành thôi, năm sau là em ra trường rồi, nếu em thất nghiệp không có công việc thì chị còn thích em không, em nghĩ đi. Chồng mà không có công việc gì thì cũng khổ lắm chứ chưa nói lo cho vợ đâu. Chị sẽ không nghĩ đến việc đó đâu. Nhưng nếu em yêu chị thật lòng thì cố gắng nhé. Hi hi. Nếu nói câu nói nào của chị làm mình nhớ nhiều nhất thì chắc chắn là câu động viên này. Nhờ có nó mà mình từ đứa học hành hời hợt và bây giờ ra trường với tấm bằng giỏi và được chứng nhận nghiên cứu khoa học loại tốt. Chưa bao giờ mình nghĩ lời nói của một người con gái nó có sức mạnh như thế. Một năm trôi qua, giờ ngồi viết lại hồi ký này cũng hạnh phúc lắm. Nghe được những lời nói động viên và có chút gì đó là động lực cho mình chỉ biết cố gắng. Em sẽ không hứa, nhưng em sẽ làm hết sức. Hứa hẹn như Sở Khanh em làm không được đâu. Có chuyện này nữa hả? Chị tưởng em cũng như con trai ngoài kia, cứ động gì là hứa thôi. Cố gắng nhé, không thì về nhà chị sinh một đứa nữa, ở nhà làm bố cho vợ đi làm nhé. Chưa gì đã nghĩ em yếu kém vậy rồi, thì chị nói vậy cho em bớt áp lực thôi, cứ thoải mái đi mà. Nói dứt câu chị kéo mình vào hôn, mút đủ kiểu. Mà cũng không hiểu sao lúc đó bao dục vọng trong người mình nó tiêu hết rồi, chả muốn vét hay thổi gì nữa, cứ ôm chị mà hôn, thỉnh thoảng chị lại tủm tỉm cười, chán chê chị đẩy mình ra. Giờ chị phải chuẩn bị đi làm rồi, em ở nhà một mình được không, chị đi tắm nhé. Không sao đâu, chị cứ đi làm đi, em ở nhà ngủ trưa luôn. Dứt lời chị đứng lên chỉnh chu quần áo lại rồi kéo mình đi. Ớ chị kéo em đi đâu đấy, đi tắm chứ đi đâu, nãy giờ thế kia mà không tắm à. Đến trước cửa phòng tắm, mình nhẹ nhàng kéo áo chị ra, sau đó kéo luôn quần đùi của chị ra. Chị chỉ mặc chip chứ không có áo ngực, bộ ngực trắng tinh hiện ra trước mắt làm mình cứ ám ảnh mãi. Lúc đó mình cũng kéo quần xuống phát là ra luôn, kéo chị vào phòng tắm như bình thường. Mình thì cứ thấy ngại ngại thế nào ấy, còn chị thì cười từ lúc vào đến lúc tắm xong. Tắm xong chị đi thẳng lên phòng chị trang điểm, mặc lại quần áo, mất tầm 10 phút để khôi phục lại vẻ đẹp của một cô gái làm ngân hàng, nhìn kín đáo mà vẫn có cái gì đó rất gợi cảm. Thấy mình ngồi đó, chị không quên dặn dò, em ở nhà đóng cửa lại rồi lên phòng chị ngủ đi, chị đi làm chiều chị về nhé, mà sáng mai mẹ em mới về thì ở lại mai rồi về nhé, đêm nay ăn cơm với chị được một buổi nữa, mai mẹ về em nói với mẹ, em ngủ với chị rồi. Chị Trinh đối tác bên ngân hàng của mẹ ấy, nói cái gì đó hả, mẹ em mà biết thì chị xấu hổ lắm, đừng có nói vậy đó, em đùa thôi, nhưng cứ giấu thế này cũng không hay đâu chị ơi, rồi đến lúc sẽ nói nhưng chưa phải bây giờ. Ừ, vậy để em ra dắt xe cho chị, chạy ra mở cổng dắt xe ra cho chị. Chị chỉ tặng mình một nụ hôn vào má, một nụ cười và một lời cảm ơn, rồi đi mất hút. Lúc này mình lại rơi vào trạng thái cô đơn, vào nhà đóng cửa đi thẳng lên phòng chị, cởi áo ra và ngã người xuống giường tận hưởng mùi hương từ phòng chị. Nhìn quanh lại căn phòng này, từ cách bố trí đến sắp xếp rất hợp lý, chỉ có riêng cái bàn trang điểm là rất lớn. Mình đứng dậy ngồi vào tự soi gương mình, công nhân đẹp trai phết tự ảo tưởng cho mình chán chê, rồi nhìn những lọ trên bàn, đa số là nước hoa của Pháp còn rất mới. Đúng là con gái không thể thiếu mấy cái này. Tiếp đến mình kéo ngăn kéo ra, trong này nào là kẹp tóc lược cũ, vài cái cát nêm trung tâm gym cũng còn rất mới, chứng tỏ chị đã và đang gym. Cái này thì chính xác, vóc dáng chị rất đẹp, từ vòng 1 đến vòng 3 rất chuẩn, cái mà chị thua kém người khác là chị hơi lùn tí thôi. Kéo rộng cái ngăn kéo ra, mình thấy một album ảnh. Nhìn qua cái bìa thì biết là album ảnh cưới rồi. Lúc đầu mình cũng chả muốn xem cái album này đâu, vì cái hành động này của mình cũng chạm vào không gian riêng tư của chị rồi. Nhưng cái bản chất ích kỷ tò mò của một thằng con trai mình lại mở ra xem nó. Bên trong nó có tầm 20 đến 30 cái hình thôi. Nhìn chị lúc đó đã rất xinh gái rồi. Nói nhiều về chị nhưng mình không thể public hình lên cho mấy bác xem vì rất nhiều lý do. Nhưng cái chính là chị không bao giờ cho mình lưu ảnh chị trong máy khi chưa cưới. Chị sợ mẹ mình biết. Và mình tôn trọng chị, nhưng mình bật mí tí là chị nhìn chị rất giống Kristen Nguyên, giống đến 70%. Ai xem mấy cái video clip fanmade của cà dễ dãi trên nhắc cua à, tôi chắc là biết. Không thì cứ Google là sẽ ra. Còn chồng chị nhìn cao to lắm, nhưng bù lại là hình như anh này không đẹp trai, nhìn còn có nét gì đó rất dữ tợn, chả muốn xem nữa. Đóng tập ảnh lại đẩy ngắn kéo vào, lại cái bàn làm việc của chị chỉ thấy một tập giấy stick. Và điều làm mình ngạc nhiên là cái tờ đầu tiên của tập stick này là dòng chữ: quậy phòng chị thoải mái đi cưng. Đọc xong mà mình choáng thật, thật ra chị biết mình sẽ xem đồ vật trong phòng của chị mà cũng chả có gì để mình phải xem, chỉ là ở một mình ngứa tay ngứa chân thôi. Nằm xuống mình lại suy nghĩ đủ thứ, nghĩ tới chồng chị, đúng là xét về khuôn mặt thì anh ta không thể bằng mình, mặt mình non và có gì đó hiền lành, sáng hơn ổng. Còn khuôn mặt ổng nhìn dự không phải bản luôn, cái ở mình thấy thua là ổng cao to, mặc đồ rất đẹp, nghĩ đến đó nước mắt mình muốn chảy ra rồi. Vì mình gầy lắm, ngứa tay ngứa chân tiếp mình lôi được thoại ra nhắn tin cho chị, hề hề, 5 phút sau chị nhắn lại, ngủ đi ông tướng, đá cho chết giờ, phá người ta làm. Biết là không còn việc gì làm mình đành nắm mắt ngủ cho qua thời gian, cứ thế mình lại chìm vào sâu trong giấc ngủ, mà hay cái là mỗi lúc mình mệt là ít khi thể hiện ra bên ngoài lắm. Chỉ có khi ngủ mình mới cảm nhận được sự mệt mỏi đó, ngủ đâu từ lúc 2 giờ mà đến tận 5 giờ chiều mới dậy là biết mệt kiểu gì rồi, dậy mà không biết mình ngủ ở đâu luôn. Cầm điện thoại lên nhìn thì 5 giờ chiều, tỉnh luôn, vùng dậy chạy xuống nhà thì thấy chị vẫn chưa về, tìm công tắc bật điện cho sáng xong, mình mặc quần áo vào lại. Để chuẩn bị về nhà thay đồ và bật điện nữa, đóng cửa lại nhắn tin cho chị biết xong mình phóng về nhà, tranh thủ bỏ đồ vào máy giặt vì hai hôm nay đồ mình nhiều, không có giặt, để đó sợ nó lên nấm. Trong lúc máy nó giặt, mình đi tắm, thay đồ, bật đèn, thắp nhang cho nhà nó bớt lạnh, sau đó là bấm điện thoại gọi cho mẹ, mình hỏi thăm đủ kiểu để tí mẹ không gọi nữa. Rồi mình lại tiếp tục bài ca khóa cửa phóng đi qua nhà chị, đến nơi thì thấy chị về rồi, dắt xe vào nhà thì thấy thằng cu nó ngồi xem hoạt hình trên sofa, thấy mình bước vào nó nhìn mình kiểu như người lạ mặt vậy, xong lại quay đi xem phim, mình tiến lại gần nó nói, cu Linh ngoan, anh bế tí nào, lần này nó ngoan cho mình bế. Lại cười tâu tuét nữa chứ, mình bế nó xuống nhà bếp thì thấy chị đang nấu ăn, mình ngồi vào bàn ăn nói, mẹ nó sao lại bỏ cu Linh chơi một mình thế này nè, để bố nó bế đây, em qua lại, rồi đó hả? Em không cần lo, trước giờ nó thế rồi, 2 tuổi thôi mà tự chơi không có phá đâu, cu Linh của mẹ ngoan lắm mà, nhà có hai mẹ con cũng mệt chị nhỉ? Chị đi làm cả ngày đến tối mới gặp con vậy không buồn hả? Công việc mà em đành phải vậy thôi. Vậy chồng chị có hay qua thăm con không vậy chị? Lâu lâu cũng có qua nhưng ít lắm. Đến tháng trợ cấp cho con thôi. Chị có thấy buồn không? Cha mà sao vô tình thế? Quan tâm làm gì em? Trách nhiệm của anh ta. Anh ta không lo thì thôi. Sau này con cái nó không nhìn mặt. Chị cũng không trách nó được, con gì mà mỗi lần ảnh bế là nó khóc chứ cho em bế như thế này cũng quý. Nó nhìn ra em là dượng tương lai của nó đó, dượng gì trẻ quá vậy hi hi. Thôi chị nấu ăn đi, em bế cu lên ngồi chơi tí. Khoan đã, em cho thằng cu ăn giúp chị tí được không? Dạ được chị. Nói xong chị đưa mình nguyên một tô cháo dinh dưỡng, đành làm vú em bất đắc dĩ vậy. Mà công nhận thằng cu nó cũng vui vẻ chơi với mình, mới tí mà nó ăn xong rồi, cu cậu ngồi xem Tom và Jerry nhiệt tình, mình cầm to xuống bếp, nhìn chị với ánh mắt, tự sướng, thấy em ghê không? Mới tí mà cho cu Linh ăn xong rồi đó, giỏi ghê ta, em hơn ba của nó rồi đó, từ ngày nó ra đời ba nó chưa cho nó ăn được bữa nào cả, em xem hình cưới hai người rồi, thấy anh đó, mặt ác ác sao đó chị, ác là ác sao, từng có thời gian anh ấy tốt với chị lắm đó, chị cũng không nghĩ đến lúc phải chia tay thế này, chia tay mới biết anh ấy sống tệ lắm, anh ấy có bạn gái ngoài hả chị, chắc là vậy. Nhưng cái chính là chị không biết vì sao vợ chồng, nhưng mỗi lần quan hệ chị không có cảm giác gì cả, rồi từ đó sinh ra đủ thứ chuyện nên đi đến quyết định chia tay. với cả gia đình anh ấy không thích chị lắm. Nói đến đây chị lại buồn, biết lại chạm tới chuyện không vui, mình phải dỗ chị, ôm chị vào lòng. Chị đừng buồn nữa, em sẽ bên cạnh chị. Thay thế anh ta chăm sóc cho hai mẹ con, không biết sao nhìn em kiểu còn trẻ lắm, nhưng bên em chị thấy vui và an tâm. Hai ngày qua đối với chị là những ngày chị cảm thấy hạnh phúc nhất từ hơn hai năm nay. Nhiều lúc chị muốn tâm sự với em lắm, muốn nằm trong lòng em mà kể hết tâm sự của chị bấy lâu nay. Mai là thứ bảy rồi, chị không đi làm, đêm nay em thức tâm sự với chị nhé, chị không muốn ngủ, chị sợ mai rồi thời gian hai đứa mình gặp nhau sẽ ít lại đi, rồi sau Tết em phải đi học lại. Chị phải làm sao, đi học có thời gian cuối tuần em sẽ về thăm hai mẹ con chị, mà tuần nào em cũng rảnh mà, mọi khi thứ bảy, CN em đi chơi gái, giờ không chơi gái nữa em về nhà chơi với chị. Nói cái gì đó hả, tin chị chọt cho một cái là đi luôn không? Ừ, không phải chị nói là em quen ai cũng được, nhưng phải thăm chị mà, mấy người chơi ai thì kiếm gái sạch mà chơi. Đừng chơi gái bậy bạ rồi về đây ôm tôi, ghê lắm, em đùa chị thôi, chứ ai thèm gì, không thèm mà hôm qua đè tôi ra làm tôi như con thú đói vậy á hả, mấy người giỏi lắm nghe chưa? Tại em cũng có cảm tình với chị hồi trước rồi chứ, không thích đố mà em làm đó, nói kiểu gì cũng nói được, giỏi quá mà chị thấy hôm qua giờ ba lần rồi chị thấy thế nào? Thế nào là thế nào, thì cảm giác ba lần thế nào, sao em lại hỏi chuyện đó, em muốn biết khả năng của em đến đâu mà, hi hi. Lần đầu thì chị cảm thấy nó hơi điên cuồng vì bất ngờ và lần đầu với em nên chị đơn thuần, chỉ cảm nhận sự thỏa mãn về dục vọng, lần hai cũng vậy, nhưng qua lần thứ ba chị thật sự phát điên. Không biết gì, chỉ biết ôm em thật chặt vào rồi thở thôi, nhẹ nhàng mà như giết chị vậy. Chị cũng nói giống ý em, lần ba chị nói em xuống sofa nhưng mới bế chị xuống giường em chịu không nổi. Thả chị xuống nền mà làm ở đó luôn, em yêu anh, ha ha, lúc đó cảm xúc hơi loạn nên chị nói vậy thôi, không thích thì thôi, sau này không nói vậy nữa, ai nói em không thích hả, thích chứ. Chỉ sợ chị ngại thôi, thì ngại là đúng rồi, chị lớn hơn em nhiều, mà, xưng hô anh em cũng kỳ kỳ, để sau này quen rồi sao cũng được mà, vợ ngoan nấu ăn cho anh nhé. Nói xong mình kề môi vào hôn má chị một cái, hừ, bữa cưng tôi luôn, ghê chưa kìa, em lên lại ngồi chờ chị nấu ăn tí nhé, sắp xong rồi.